Chương 488, Viễn quân cuối cùng diệt Thế Cửu Đầu Xà, hung thú biểu tượng cho ma quốc, có khả năng hủy diệt một phương thế giới, sao lại dễ dàng chết như vậy? Để triệt tiêu hoàn toàn một con diệt Thế Cửu Đầu Xà, chỉ có một cách duy nhất, đó là đồng thời chém đứt cả chiến đầu của nó. Chỉ khi đó, diệt Thế Cửu Đầu Xà mới thực sự tử vong, nếu còn sót lại một đầu, những đầu khác sẽ liên tục tái sinh phục hồi. Mặc dù đầu rắn đang tái sinh, nhưng do bị Tê Chiếu điều khiển, tốc độ tái sinh chậm hơn bình thường rất nhiều. Tê Chiếu không thể từ bỏ việc điều khiển diệt Thế Cửu Đầu Xà, đành phải kiềm chế tính nóng nảy và dùng hủy diệt khí tức của bản thân để hỗ trợ con rắn tái sinh. Lúc này, trận chiến cuối cùng của thí luyện tuần thiên giới đã chia thành ba chiến trường, hay nói là ba phần. Thứ nhất là Thương Lan, Phương Thốn, Hoàng Tuyền, Vạn Thần và Hồng Hoang Cổ Giới. Năm thế lực truy sát điên cuồng, những người phản yêu quốc. Việc truy sát cũng có ẩn ý riêng. Nếu truy sát quá gắt gao, khiến đối phương cảm thấy không còn hy vọng nào, họ sẽ chiến đấu đến cùng trong tuyệt vọng. Tôi có thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng tổn thất của bản thân cũng sẽ không nhỏ. Ngược lại, nếu truy sát quá lỏng lẻo, đối phương có thể để lại một số người chặn hậu, tạo điều kiện cho phần lớn tháo chạy. Việc tiêu diệt không hoàn toàn sẽ khiến những kẻ địch còn lại trở nên nguy hiểm hơn, mang theo lòng thù hận mãnh liệt, gieo rắc bất an cho cuộc sống sau này. Vì vậy, truy sát cũng là một nghệ thuật. Dưới sự dẫn dắt của Minh Vạn Kiếp và Lan Nhất, việc truy kích Vạn Yêu Quốc diễn ra suôn sẻ, không xảy ra bất kỳ sơ hở nào. Hơn 70 người truy đuổi 30 người, tưởng chừng như bất công, nhưng có hai lý do giải thích cho điều này. Thứ nhất, Vạn Yêu Quốc không muốn chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn càng xa càng tốt. Thứ hai, họ tuân theo mệnh lệnh của Linh Uy Ngưỡng. Trong binh pháp, khi đối phương đang mạnh, cách tốt nhất là tránh mũi nhọn tấn công, chờ đến khi tinh thần đối phương suy yếu mới tung đòn chí mạng. Tuy nhiên, sau gần nửa canh giờ liên tục chạy trốn, Linh Uy Ngưỡng nhận ra rằng tiếp tục trốn không phải là biện pháp hay. Trong vòng nửa canh giờ, đã có 5 người bị truy quân đánh chết, đều do bị quấy nhiễu bởi pháp thuật tầm xa và tụt lại phía sau. Nếu tiếp tục trốn, chiến lược lui quân có thể biến thành tháo chạy thực sự, dẫn đến thất bại thảm hại. Vì vậy, khi tính toán rằng họ đã ra khỏi phạm vi tấn công của diệt Thế Cửu Đầu Xà, Linh Uy Ngưỡng đã ra lệnh dứt khoát, tất cả mọi người dừng lại, chiến đấu đến cùng với kẻ thù. Hơn nữa, Linh Uy Ngưỡng làm gương cho binh sĩ, cầm trong tay Vô Tướng Tử Kim Kích, hiên ngang dẫn đầu đoàn quân. Sau lưng hắn là Lạc Trần, Tạ Quân, Hạ Đồ, Lão Vương, Thiên Thương, Bạch Diệt. Cùng chiến đấu còn có Phần Yên và Mặt Tạng, hai vị yêu thần còn lại của Vạn Yêu Quốc. Ba vị yêu thần khác đã hy sinh khi chiến đấu bảo vệ Sáng Thế Cung. Thiên Thương, vốn thuộc Sáng Thế Thần Quốc, đã phản bội và gia nhập Vạn Yêu Quốc, giống như dự đoán của Tôn Ngộ Không. Kỳ lạ thay, sau khi Sáng Thế Thần Quốc bị loại khỏi tuần thiên giới, Thiên Thương và Lạc Trần không bị đào thải cùng những người khác. So với lúc mới tiến vào tuần thiên giới, Vạn Yêu Quốc giờ đây mạnh mẽ hơn nhiều. Lực lượng nòng cốt của họ bao gồm, hai giới chủ, Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cử, thông qua việc chiếm lấy thân thể Hạ Đồ, ba vị yêu thần, Lạc Trần, Tạ Quân, Thiên Thương mạnh hơn, ba vị yêu thần, đã hy sinh. Long Thiên gần như không chịu tổn thương, Bạch Diệp, Lạc Trần, và 30 vị cửu vân chí tôn khác. Với lực lượng hùng hậu này, Linh Uy Ngưỡng tự tin chiến đấu với hơn 70 truy binh, hắn còn có lá bài tẩy bí mật chưa sử dụng. Đó là những lợi ích thu thập được khi tu luyện trên diệt Thế Cửu Đầu Xà. Tuy nhiên khi nhìn về phía cuồn cuộn khói bụi, Linh Uy Ngưỡng bỗng nhớ ra hơn vạn quỷ quân của Minh Vạn Kiếp vẫn chưa được thu hồi. Nghĩa là họ không chỉ chiến đấu với 30 người, mà là với hơn 1 vạn người. Bên kia chiến trường, Tây Chiếu đang khôi phục diệt Thế Cửu Đầu Xà, Tôn Ngộ Không và những người khác ẩn náu trong không gian của đạo chuẩn. Cả hai phe đều hiểu rằng một trận chiến sinh tử là không thể tránh khỏi. Tề Chiếu sẽ không để Tôn Ngộ Không ngăn chặn Linh Uy Ngưỡng, và Tôn Ngộ Không cũng sẽ không để Tề Chiếu cản được Minh Vạn Kiếp. Mặc dù Tôn Ngộ Không và đồng đội đã tung ra đòn tấn công toàn lực, nhưng dường như không có hiệu quả gì, thậm chí còn khiến Tề Dạ hy sinh. Trận chiến thứ ba diễn ra ác liệt giữa Minh Thần Quân và Hung Thú Đại Quân. Dù Hung Thú đông hơn nhiều, nhưng Minh Thần Quân phối hợp nhịp nhàng, sử dụng chiến thuật hợp lý và tuyệt kỹ cộng lại nên hai bên dạng co cơn sức. Khiên Phủ Giả, Minh Lị Cuộn, Minh Ám và Minh Đồ đối đầu với 3 con hắc tinh tinh cấp giới chủ. Theo thời gian, ưu thế bất tử thân của Minh Thần Quân dần bộc lộ. Mỗi hung thú bị tiêu diệt là một tổn thất vĩnh viễn cho Hung Thú Đại Quân. Nhưng Minh Thần Quân hy sinh có thể hồi sinh sau một thời gian. Tùy theo mức độ thương tổn, lúc Tây Chiếu triệu hồi diệt Thế Cửu Đầu Xà, hung thú đại quân bị khí tức hung hãn của nó áp đảo. Minh thần quân nhân cơ hội mở rộng chiến quả. Tuy nhiên, khi diệt thế cửu đầu xà bị Tê Chiếu khống chế và uy thế giảm bớt, hung thú lại trở nên điên cuồng và hung hãn hơn. Dường như khí tức hủy diệt của diệt thế cửu đầu xà đã kích thích bản năng hung bạo trong huyết quản của chúng. Khi diệt thế cửu đầu xà mất đi uy thế, bầy hung thú lập tức nổi dậy. Minh thần quân bị hung thú tấn công dữ dội, thương vong nhanh chóng gia tăng. Tuy nhiên, Thiên Vũ Dạ và đồng đội không lo lắng, vì họ hiểu rõ khả năng bất tử của Minh thần quân. Loại chiến tranh tiêu hao này không thể làm khó những người sở hữu bất tử thân. Nhưng Thiên Vũ Dạ nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Khi hắn tập trung quan sát, kinh hãi phát hiện số lượng Minh thần quân đang giảm dần. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ bất tử thân của Minh thần quân đã bị phá vỡ? Sao có thể? Làm sao những con hung thú này có thể phá vỡ xiềng xích mang đến sự bất tử? Thiên Vũ Dạ nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ. Không phải bất tử thân của Minh thần quân bị phá vỡ, mà là khi một Minh thần quân bị giết chết và chưa kịp hồi sinh, nó sẽ đột nhiên biến mất. Do đó, khi hung thú tấn công dữ dội, số lượng Minh thần quân giảm nhanh chóng. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Minh thần quân bị giết lại biến mất? Tuy nhiên, lúc này Thiên Vũ Dạ đang chiến đấu với con hắc tinh tinh cấp giới chủ mạnh nhất, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, trong lòng đang mơ hồ đoán được một phần sự thật, và suy đoán này khiến hắn vô cùng lo lắng. Hắn tưởng rằng mình đã hiểu rõ kế hoạch phục sinh Minh Tôn vĩ đại của Minh thần quân, nhưng có vẻ như không phải vậy. Cả ba chiến trường hiện tại đều chưa phân định thắng thua. Nếu một bên giành chiến thắng trước và hỗ trợ phe kia, cán cân chiến thắng cuối cùng có thể nghiêng về phía họ. Hơn nữa, Minh thần quân vẫn chưa tung hết sức mạnh, vẫn còn một số Minh thần quân đang ẩn náu trong các hang động khác. Và giờ đây, họ đã đến.